thơ ta chuyển vọng tưởng tức trí như. Bây giờ mình khéo chuyển vọng tưởng, tức là trí là như, chánh trí như như đó. Đại huệ tướng kia là chỗ xoay có nhãn thiết gọi là sắc, chỗ xoay có nhĩ tỷ thiệt thân ý ý thiết gọi là thanh hương vị xuất pháp, ấy gọi là tướng. Đại huệ vọng tưởng kia lập bài các danh hiển hiện các tướng, như đây chẳng khác tên voi ngựa xe bộ hành nam nữ vân vân, ấy gọi là vọng tưởng. Ở đây Đức Phật nói cho rõ tướng là gì. Tướng là cái hình tướng mà sáu thức nó duyên theo, chữ soi đó tức là nó duyên theo đó. Con mắt thì duyên theo, tức là nhãn thức thì duyên theo sắc, nhĩ thức thì duyên theo thanh, tỷ thức thì duyên theo hương, thiệt thức thì duyên theo vị, thân thức thì duyên theo xúc, còn ý, ý căn thì pháp, ý thức thì tức là nó theo năm trần, nó nương với năm căn kia mà nó phân biệt. Cho nên gọi là thanh hương vị xúc pháp, ấy gọi là tướng. Thì nói một cách đơn giản hơn, tướng là gì? Tướng là sáu trần, phải không? Rồi sáu trần đó là cái chỗ tiếp xúc của sáu căn, bởi sáu căn tiếp xúc với sáu trần thì sáu trần là tướng. Đại huệ vọng tưởng kia lập bài các danh, rồi soi thấy rồi đó, mới đặt tên. Đặt tên tức lập bài các cái danh hiển hiện các tướng, lập bài các danh rồi hiển hiện ra các tướng như như gì. Đây như đây chẳng khác tên voi ngựa xe bộ hành nam nữ, thì những cái tên đó là tên do tướng mà đặt. Đặt tên đây là voi, đây là ngựa, đây là xe, đây là người đi bộ, đây là người nam, đây là người nữ, đó là danh tướng mà đặt cái danh ấy gọi là vọng tưởng. Từ cái tướng đó đặt danh, rồi theo cái danh đó mà phân biệt thì được gọi đó là vọng tưởng. Nếu mà sáu căn nó xoay sáu trần mà không có chạy theo cái danh của nó, không có khởi niệm phân biệt cái danh của nó, cái tướng của nó, thì lúc đó có vọng tưởng không? Như trong cái Lăng Nghiêm á, Phật nói rằng như Đức Phật ngồi trong hội thuyết pháp, thì trong chúng hội đó Phật nhìn thấy tất cả mà Ngài không có khởi nói đây là A Nan, đây là Xá Lợi Phất, đây là Mục Kiền Liên vân vân. Thì lúc mà chưa khởi cái nói đây là người này, đây là người kia, thì lúc đó có lỗi không? Như vậy thì soi thấy mà không có lỗi. Nếu vừa soi thấy mà khởi cái niệm đây là Xá Lợi Phất, đây là Mục Kiền Liên vân vân, thì lúc đó là có lỗi. Vì vậy cho nên cũng năm cái đó mà nếu mình vừa giấy cái phân biệt lên thì nó thành lỗi, còn soi sáng mà không giấy phân biệt thì không có lỗi. Thì vọng tưởng là giấy phân biệt. Đại huệ chánh trí là biết danh tướng kia không thể được, ví như khách đi qua các thứ chẳng sanh chẳng đoạn chẳng thường, chẳng rơi vào chỗ tất cả ngoại đạo thanh văn duyên giác. Thì vọng tưởng là chấp theo danh theo tướng, còn chánh trí là biết danh tướng không thể được, tức là không thiệt. Ví như là cái người khách đi qua không có cái dừng, không có cái ở một chỗ, các thứ nó không sanh cũng không đoạn cũng không phải thường. Bởi vì nó không có dừng thì làm gì có sanh có đoạn có thường. Bởi vậy cho nên không có rơi vào chỗ tất cả ngoại đạo thanh văn duyên giác. Đó là Phật giải thích cho rõ danh tướng đó. Giải thích đây là chỉ rõ vọng tưởng lập bài khiến đạt danh tướng chẳng thật, liền chuyển vọng tưởng mà làm chánh trí. Do chỗ sai của căn thức khởi ra các tướng sắc vân vân, lại do vọng tưởng phân biệt lập bài các danh, các tướng, các tướng càng bài, nghĩa là lập bài các danh thì các tướng nó càng hiển rõ ràng. Ví dụ như mình nói đây là cái đồng hồ, đây là chai dầu, đây là cái tách nước, thì mình đặt ra cái gì có cái danh khác rồi á thì cái tướng nó cũng phải khác. Bởi vậy cho nên danh nó càng nhiều thì cái tướng nó càng bày ra rõ. Nếu chính các thuyết sai, chiếu sai chưa giấy phân biệt thì không có chỗ hiện bài. Cùng các thuyết đó mà chiếu sai mà không khởi phân biệt thì nó không có hiện bài. Thì như vậy thì đó là không có lỗi gì hết. Nơi đây tỏ ngộ mới biết tất cả danh tướng chọn không thể được. Nơi đó mà mình ngộ được rồi mới thấy rõ danh tướng là không thiệt. Vả lại chính hiển bài vọng tưởng, nơi danh tướng mà chánh trí là liễu đạt danh tướng, không có thể khác mà có dụng khác. Nói rằng chính hiển bài vọng tưởng nơi danh tướng mà chánh trí thì liễu đạt danh tướng. Vọng tưởng là làm hiển bài ra cái danh tướng, còn cái chánh trí là liễu đạt danh tướng. Hai cái chỗ đó quý vị nhớ cho rõ. Tại sao nói vọng tưởng là hiển bài danh tướng? Bởi vì từ danh tướng mà mình suy nghĩ, mình đặt ra tên này, mình diễn tả tiếng kia, mình nói cái này đẹp cái kia xấu, phân biệt như vậy, đó là vọng tưởng. Còn chánh trí là liễu đạt cái danh tướng nó không thiệt. Như vậy thì mình mới thấy không có thể khác mà có dụng khác, tức là ê nơi danh tướng đó mà một bên mê một bên giác. Như vậy thì thể thì không khác mà cái dụng nó sai biệt. Nên nói có phiền não thì không trí tuệ, có trí tuệ tức không phiền não. Cái câu này thực là chí lý. Khi nào có phiền não thì lúc đó không có trí tuệ, lúc nào có trí tuệ thì lúc đó không có phiền não. Tại sao vậy? Thì bởi vì khi mà mình sáng suốt, mình biết rõ các pháp không thiệt, thì giả sử có ai nói hơn, ai nói thua, mình cũng không buồn, phải không? Thì lúc đó là mình có trí tuệ thì mình đâu có phiền não. Còn khi nào mà nghe người ta nói tráo tai, cái nổi giận lên, nổi giận lên thì lúc đó còn biết những lời nói đó đó là không thiệt không? Nghĩa là thấy lời nói đó là thiệt, thiệt 100%, rồi mình đánh giá nó, đây là lời nói nặng, lời nói nhẹ. Như vậy thì cái đó là cái phiền não. Bởi vậy cho nên người nào ở trong chúng mà nói tôi phiền não quá thì cái người đó mình biết lúc đó họ có trí không. Còn người nào ở trong chúng mà họ vẫn an nhiên tự tại vui tươi không có phiền não thì đó là lúc đó họ có trí tuệ, họ thấy rõ được lạ thật, cho nên họ không có cái gì bực bội. Còn cái người mà động tới thì phiền, động tới thì bực, đó là những người họ không có trí tuệ. Bởi vậy cho nên có trí tuệ thì không phiền não, có phiền não thì không có trí tuệ. Mà hiện thì cái phân biệt không khởi, chẳng phải thường, chẳng phải đoạn. Đây chẳng phải cảnh giới của nhị thừa, huống là ngoại đạo. Cái chỗ đó nhị thừa còn vói không tới, huống nữa là ngoại đạo. Lại nữa đại huệ, đại bồ tát do chánh trí này chẳng lập danh tướng, chẳng phải không lập danh tướng, bỏ lìa hai kiến chấp dựng lập là có và phỉ báng là không, biết danh tướng chẳng sanh, ấy gọi là như như. Như vậy thì các hạng Bồ Tát, các ngài do có chánh trí mà không có mắc kẹt ở danh tướng, cho nên gọi là chẳng lập danh tướng. Tuy không mắc kẹt ở danh tướng mà không nói, không phải không nói danh tướng. Thí dụ như Phật hay là các vị Bồ Tát, thấy cơm có nói cơm không? Thấy nước có nói nước không? Rồi thấy cái nhà có nói cái nhà không? Như vậy thì Phật Bồ Tát cũng nói danh tướng như người phàm phu, nhưng mà khác, Khác ở chỗ nào? Phàm phu nói danh nói tướng thì cho cái nào cũng thiệt hết, phải không? Còn Bồ Tát Phật nói danh tướng mà biết đó là hư dối giả lập thôi, không có thiệt. Thì như vậy, ở trong một cảnh mà một bên thì chấp chặt là thiệt, một bên thấy rõ nó là không thiệt. Bởi thấy rõ không thiệt cho nên tâm không giấy động, vì vậy mà nó biết danh tướng chẳng sanh, ấy gọi là như như. Như như tức là tâm nó không động, không có chạy theo. Đại Huệ, Đại Bồ Tát trụ như như ấy, được cảnh giới không thật có, nên được Bồ Tát Quan Hỷ Địa. Những cái vị Bồ Tát mà an trụ được chỗ như như đó thì được cảnh giới không thật có, tức là thấy cảnh giới không có thật. Bởi không có thật cho nên tâm an trụ như như. Mà tâm an trụ như như thì đó là bước lên được Quan Hỷ Địa. Quan Hỷ Địa là địa nào? Tức là sơ địa Bồ Tát. Quan Hỷ Địa tức là sơ địa Bồ Tát. Bây giờ ở đây quý vị nào mà nếu khéo thấy, biết rõ tất cả cảnh bên ngoài do cái tâm mê loạn mà đặt ra mà khởi lên, biết rõ vậy cho nên không nhận một danh một tướng nào là thiệt hết. Mà không nhận danh tướng thiệt thì người đó tâm nó an ổn, tâm an ổn cho nên được Quan Hỷ. Mà Quan Hỷ tức là tiến vào Quan Hỷ Địa đó. Như vậy thì cái Quan Hỷ Địa nói là sơ địa Bồ Tát, chứ thực ra nếu khéo tu thì cũng có thể được. Còn mình bây giờ tu mà ít có Quan Hỷ, phải không? Tại sao không Quan Hỷ? Tại vì mắc kẹt ở danh, ở tướng. Vì sao mắc kẹt ở danh tướng? Thí dụ như ngôn ngữ là danh, rồi hình sắc là tướng. Mình nghe những cái lời nói nó không có vừa ý thì mình liền buồn, nghe cái lời khen ngợi thì mình liền thích. Mà ai cũng thích được khen ngợi, phải không? Có ai thích chê không? Ai cũng thích được khen ngợi. Mà thế gian chịu khen mình hoài không? Vừa lòng người này thì học mất lòng người kia, phải không? Cho nên là ít có ai khen mình hoài. Hơn nữa là mình có như Phật đâu mà khen. Có khi thì mình cũng sanh, có khi mình suy, có khi mình đủ thứ tật. Do đó mà làm sao ta khen mình hoài? Lâu lâu có một hai điểm nào tốt ta khen một chút thôi, phải không? Còn cái điểm xấu hiện ra người ta phải chê. Mà nếu mỗi lần chê là mỗi lần mình buồn, là mỗi lần khen mình thích, rồi nó cứ khắn chặt cái khen cái chê trong tâm mình. Cho nên rồi cứ nhớ tới huynh này chê mình, huynh kia chê khi mình, huynh nọ chê mình, nhớ vậy cái buồn, buồn hoài. Còn nếu nhớ tới người ta khen mình cái sao? Nhớ người ta khen mình cái rồi cái sanh lên ngạo mạn. Nó ở trong đây có mình ta là hơn hết, có ta được khen mà mấy người kia bị chê, phải không? Rồi sanh lên ngạo mạn rồi cũng buồn nữa. Ngạo mạn tức là ta hơn hết, ai đấy cũng xấu hết, có mình ta chế ai vậy, phải không? Rồi lúc đó cũng không có bạn bè, thành nó cũng buồn luôn. Thì như vậy người bị chê mình đã buồn phiền não, mà được khen là mình tự cao lên rồi mình cũng phiền não nữa. Rốt cuộc rồi ở đâu cũng buồn nè. Bởi vậy cho nên rồi không có cái Quan Hỷ. Còn nếu mà mình không có chấp danh chấp tướng á thì có cái gì đâu mà không Quan Hỷ. Khen cũng tốt, khen cũng cười, chê cũng cười, không có gì quan trọng hết, phải không? Rồi thấy cái đẹp mình cũng vui, mà thấy cái xấu cũng vui, không có gì chướng hết. Thì như vậy thì tự nhiên tâm mình á an nhiên. Đó thì chính cái đó đó là cái đưa mình tới cái Quan Hỷ Địa, tức là cả ngày an lạc, không có cái buồn phiền, không có cái khó chịu. Được Bồ Tát Quan Hỷ Địa rồi, hằng lìa tất cả cõi ác ngoại đạo, chính trụ chỗ xuất thế gian, phá tướng thành thục, phân biệt tất cả pháp quyển vân vân, tự giác pháp tướng rành rõ, lìa các vọng tưởng, thấy tánh tướng khác, thứ lớp đến pháp văn địa. Nếu mà được cái Quan Hỷ Địa rồi là sơ địa thì ngang đó là lìa tất cả cõi ác, rồi cũng không mắc kẹt trong ngoại đạo nữa, mà chính trụ cái chỗ xuất thế gian. Như vậy xuất thế gian, xuất thế gian mà không có xuất, nghĩa là vì thế gian là do thấy danh tướng thiệt, còn mình thấy danh tướng là giả, cho nên mình khác, mình ra khỏi thế gian. Mà pháp tướng được thành thục, pháp tướng thành thục tức là về các cái pháp tu hành của mình càng ngày nó càng được thành thục, và phân biệt tất cả pháp quyển, tự giác pháp tướng rành rõ, giác được cái pháp tướng không có ngờ vực, tức là thấy một cách rành rẽ như là sự vật ở trước mắt, lìa các vọng tưởng, thấy tánh tướng khác, tánh tướng khác thứ lớn đến pháp vân địa, tức là thập địa. Như vậy thì nhờ mình bước vào được sơ địa rồi thì từ từ diễn tiến đi tới cái thập địa. Ở trong khoảng giữa đó, do sức tam muội tự tại thành thông mở tròn, được Như Lai địa rồi, các thứ biến hóa tròn chiếu thị hiện thành thục chúng sanh như trăng đáy nước, khéo cùng tột đầy đủ mười không vô tận. Vì các thứ ý hiểu của chúng sanh phân biệt nó pháp, pháp thân lìa ý làm ra, ấy gọi là Bồ Tát nhập như như mà được. Ở trong khoảng giữa, trong khoảng giữa tức là từ sơ địa mà tiến lên thập địa, rồi lần lần tới cái Phật địa đó, ở trong khoảng giữa đó có cái sức tam muội tự tại, tức là cái chánh định một cách tự tại. Chánh định tự tại nghĩa là chánh định không phải ngồi mới định, mà trong mọi trường hợp đi đứng nằm ngồi đều an định, bởi vì không mắc kẹt danh tướng thì vọng tưởng đâu có khởi, cho nên gọi là chánh định tự tại. Mà được chánh định tự tại rồi thì thành thông được tròn đầy, cho mở tròn. Rồi thì tiến lên Như Lai địa, tức là Phật địa. Mà khi tiến lên Phật địa thì lúc đó có các thứ biến hóa tròn chiếu thị hiện. Thị hiện để làm gì? Để làm thành thục cho chúng sanh, nhưng mà tuy làm lễ cho chúng sinh hay là độ chúng sinh mà không có người hay độ và chúng sinh được độ, cho nên nó như trăng đáy nước. Rồi khéo cùng tột đầy đủ mười câu vô tận, mười câu vô tận hôm trước có học rồi đó. Vì các thứ ý hiểu của chúng sanh phân biệt nó pháp, tức là chúng sanh thích cái gì, hiểu cái thứ nào thì tùy theo đó mà phân biệt nó pháp. Như vậy thì tuy rằng tùy ý hiểu chúng sanh nó pháp, mà pháp thân chư Phật lìa ý làm ra, nghĩa là không phải do cái ý, tức là không phải do cái suy nghĩ mà được pháp thanh, ấy gọi là Bồ Tát nhập như như mà được, tức là từ nhập cái như như mà được các cái diệu dụng đó. Giải thích đây tức danh tướng mà được như như, chẳng lập danh tướng, chẳng phải không lập danh tướng, lìa kiến chấp có không, chính được pháp thể. Chẳng lập danh tướng nhưng mà tùy thuận chúng sanh cũng nói danh tướng, mà nói danh tướng là vì sao? Vì lìa được cái kiến chấp có không rồi, cho nên các ngài được pháp thể. Cho nên tức nơi danh tướng mà được như như, pháp vị như như tức là cảnh giới không thật, có quan hỷ địa, không thật có là quan hỷ địa. Đến địa này rồi, hàng lìa tất cả ác kiến gọi là xuất thế gian. Do đó chân như pháp tướng thứ lớp thành thục, tức là hay thuận pháp như quyển, dùng trí tự giác khởi các pháp hạnh. Nói rằng Bồ Tát dùng cái trí tuệ xem thấy các pháp như quyển, rồi tùy đó mà khởi cái giác hạnh lợi ích cho chúng sinh. Lìa vọng tưởng đã thấy các pháp tướng khác, nghĩa là tất cả pháp chân như thật tướng không có một khác, thấy một khác là vọng vậy. Về tới chỗ chân như thật tướng thì không có thấy một, không có thấy khác. Nếu ai thấy nó một nó khác đó là vọng. Bồ Tát tức vọng tức chân, nên hay dùng tướng không tướng dựng lập các địa, tùy sức tâm muội thành thông tự tại cứu cánh Phật địa, biến hóa chiếu diệu đối hiện sát thân như trăng đáy nước đầy đủ mười câu vô tận. Vì các chúng sanh phân biệt diễn nói, Đây gọi là pháp thân lìa ý tạo ra, nhậm vận như như. Cái câu này nói là Bồ Tát tức vọng tức chân. Tại sao nó tức vọng tức chân? Ngay nơi danh tướng đó mà thấy nó thiệt thì tức là vọng. Ngay nơi danh tướng đó mà thấy nó là hư dối tức là chân. Chứ không phải ngoài danh tướng mà tìm có cái chân. Như vậy thì tức vọng tức là chân. Nên hay dùng tướng không tướng, dùng các cái danh tướng đó mà thấy nó không tướng, lập ra các địa, rồi tùy theo cái sức thành thông của chánh định mà đi tới chỗ cứu cánh Phật địa, rồi có những cái diệu dụng chiếu diệu đối hiện sắc thân, tức là tùy theo cái chúng sinh, cái trình độ họ thế nào, cái nhu cầu họ thế nào, các ngài tùy đó mà giáo hóa. Rồi mà giáo hóa không thấy có thật mình thật người, cho nên việc làm như trăng đáy nước. Do đó mà đầy đủ 10 câu vô tận, làm hoài không có cùng, vì các chúng sanh phân biệt diễn nói. Như vậy gọi là pháp thân lìa ý tạo ra. Như vậy cho nên cái pháp thân nó không gần với cái, nó không hợp với cái ý. Vì ý là sanh loạn tưởng, còn pháp thân là như như, thì nó là nhậm vận như như. Đọc tiếng coi an trụ thiện tâm.
Đề hai.